Tất nhiên là cái này nè, khi mà gặp duyên nè, nhân mắt thì nó duyên với sắc thì nó có nhãn thức, nhân tai nó duyên với tiếng thì nó có nhĩ thức. Thì vậy là mỗi cái nó tự nó có tác dụng riêng rồi. Mà đã tự có tác dụng riêng rồi á thì đâu cần bổn trụ gì nữa. Vì vậy cho nên ở đây mới nói rằng chẳng do bổn trụ nên biết. Không cần cái bổn trụ gì nữa. Thì bây giờ á ngoại nhân họ mới bẻ lại để mà họ cứu. Tức là họ nói rằng bây giờ nếu mà ông nói các căn mà mắt tai vân vân đó nó không có bổn trụ thì như vậy mỗi mỗi căn đó thì nó làm sao mà nó biết được trần. Tất nhiên là nếu mà các căn mà mắt tai vân vân đó nó không có cái thần ngã hay là cái bổn trụ để mà nó thống nhất nó sử dụng những cái căn đó thì làm sao mà nó biết được cái trần cảnh bên ngoài. Tất nhiên là phải có cái bổn trụ hay là cái thần ngã để mà nó sử dụng cái, những cái đó. Những cái đó giống như là những cái công cụ, những cái công cụ để mà mình sử dụng cái đó thì mình biết được trần. Còn trong đó không có bổn trụ thì không có chủ trong đó thì làm sao mà nó biết được trần. Thì họ nói cũng có lý, thấy không? Nhưng mà ở đây thì ngài nói rằng nếu mà ông nói như vậy á thì cái thần ngã đó hay là cái bổn trụ đó nó ở trong các căn đó thì như vậy nó là một hay là nó là nhiều, tức là cái thần ngã đó, cho nên đây thì như vậy đó là nó ở trong mỗi mỗi căn mà nó có cái bổn trụ đó hay là cái bổn trụ đó mà nó ở khắp các căn đó, mỗi mỗi căn nó đều có cái bổn trụ đó hay là chỉ một cái bổn trụ đó mà nó ở khắp các căn, mà ở đây gọi cái tên khác là trong mỗi mỗi căn nó có cái người biết hay là một người biết mà nó ở trong các căn, thấy không? Thì như vậy tất nhiên là một và nhiều. Bây giờ á nếu mà ông cho rằng trong các cái căn đó, thấy không, thì nó có cái thần ngã nó ngự ở trong đó để mà nó mới thấy, nó mới nghe, nó mới phân biệt, thấy không? Thì bây giờ nếu mà nó là thần ngã đó mà nó là một á, thấy không, nó là một, tức là trong mỗi mỗi căn nó là một á, thì tất nhiên là người nghe nó lại tức là người thấy tức là người thọ, nó một, tất nhiên là nghe thấy, người nghe, người thấy, người thọ, người cảm, người biết vân vân, thì như vậy nó chỉ là một thôi, mà một thì nó lại lẫn nhau thì như vậy á thì nó mới gọi là một thần, tức là một thần ngã hay là một cái bổn trụ. Thì như vậy thì mắt thấy thì cũng có thể dùng cái mắt để nghe. Bây giờ cái thần ngã đó nó chỉ có một thôi, một thôi thì tất nhiên là nó có thể nó ở con mắt đây thì nó vừa thấy thì nó cũng thể nghe được, rồi có thể ngửi được, nếm được, nhưng nó có là một thôi, thấy không? Thì như vậy thì ở đây ngài nói rằng như vậy thì có thể là nó dùng, nó thấy nghe lẫn nhau hết, cho nên mới gọi là nó tùy ý mà nó thấy nghe. Còn nếu mà nói là khác á, tức là trong mỗi mỗi căn nó đều có cái người biết ở trong đó hết, tức là cái thần ngã nó ở riêng, tức là mỗi căn nó đều có người biết riêng là khác, thì như vậy nó thành ra nhiều thần. Tất nhiên là ở trong cái nghe thì nó có người nghe riêng, ở trong cái biết, cái thấy thì nó có người thấy riêng, trong cái ngửi thì có cái người ngửi riêng, thì mỗi cái nó riêng, thì như vậy nó thành ra có nhiều thần. Mà nhiều thần như vậy á thì cùng một lúc thì nó có thể vừa nghe vừa thấy vừa ngửi vừa nếm đều được hết trơn, tại vì nó không có cái nào mà nó liên hệ nhau, không? Cũng như là ở đây là mỗi người đều nó riêng hết, thì bây giờ khi mà tôi đang thấy thì các vấn đề cũng có thể đang nghe, đang ngửi, đang nếm gì nó cũng được hết, vì đâu có chướng ngại, vì riêng rồi, mỗi cái nó riêng rồi, phải không? Thì ở đây cũng vậy, nếu mà nó có nhiều thần như vậy á thì tất nhiên là cái người biết nè nó cũng không có liên hệ gì cái người nghe, rồi cái người nghe với cái người ngửi, cái người nếm nó cũng không có liên hệ gì nhau, mỗi cái nó có riêng rồi, thì như vậy gọi là nhiều thần. Mà nhiều thần thì như vậy là cùng một lúc thì nó có thể thấy, thử nghe được hết, rồi biết được hết. Mà như vậy thì cái chuyện đó chuyện vô lý, không thể có được. Vì vậy cho nên ông nói rằng trong cái các cái căn đó nó có cái thần mà nó ngự ở trong đó thì nó lại không có lý. Nó ngự trong đó thì như vậy thì nó ngự trong đó là nó là một mà nó ngự trong đó, hay là nó nhiều cái mà nó ngự trong đó, thì cả hai trường hợp đều không thành. Đó, đó là nói về cái thần mà gọi là nó một và nó nhiều. Đó. Bây giờ thì ngài phá thêm cái này là phá thêm về cái phần gọi là của ngoại đạo số lượng. Tất nhiên là bây giờ cái ngoại đạo số lượng đó, họ nói rằng trong cái các cái căn này á, tức là mắt tai vân vân đó và các cái pháp khổ vui vân vân đó đó, thì nó gọi là từ cái các cái đại mà nó sanh, không? Đây gọi là ngoại đạo mà số lượng đó. Bây giờ ngoại đạo số lượng thì họ trong đó họ có lập gọi là 25 đế, 25 đế, thì trong đó họ nói rằng đất, nước, gió, là lửa, là không đó, là năm cái đại đó. Năm cái đại đó là do cái sự chuyển biến ở trong cái tự tánh mà nó lại phát sanh. Rồi năm cái đại đó nó cũng từ nơi năm trần mà nó sanh. Năm trần mà sanh ra năm cái đại đó. Rồi năm cái đại này á thì nó lại sanh ra gọi là năm tri căn, tức là năm cái biết ở năm cái căn đó, tất nhiên là thấy nghe đó, và năm cái tác nghiệp căn và cái ý căn. Thì như vậy là từ cái năm đại đó mà nó lại sanh ra cả có thân có tâm nữa. Thành ra như vậy thì để mình thấy rằng cái chữ đại ở đây á, là chỉ cho cái đại mà của ngoài đạo họ chấp, chứ không phải là cái đại này là cái tứ đại mà gọi là ở trong Phật pháp của mình. Bây giờ trong Phật pháp á thì chỉ nói rằng tứ đại á thì gọi là tứ đại sở tạo và tứ đại năng tạo thôi. Tức là cái tứ đại sở tạo là cái tứ đại ở trong thân này, nó từ cái tứ đại năng tạo là cái tứ đại mà nguyên ở bên ngoài đó. Tứ đại nó sẵn đó, tứ đại đó nó tạo thành cái tứ đại này gọi là tứ đại sở tạo thôi, chứ nó không thể gọi là tứ đại mà nó lại tạo ra gọi là những cái gọi là tâm thức. Có thể tứ đại mà tạo ra cái khổ vui, cái hiểu biết. Còn ở đây thì ngoài đạo họ chấp từ tứ đại đó mà nó sanh ra cả cái năm tri căn, tức là có những cái năm cái căn hiểu biết, rồi năm cái tác nghiệp và cái ý căn luôn nữa. Vì vậy cho nên và những cái khổ vui đó. Thành ra như vậy thì cái đại này là thuộc về trong cái số lượng của ngoại đạo hoa chấp. Thì ở đây thì ngài nói rằng các cái căn mắt tai vân vân đó nó không có bổn trụ, mà rồi các cái đại mà sanh ra các cái căn đó nó cũng không có bổn trụ nữa. Bởi vì các cái căn mắt tai là nó có thấy có nghe đó, mà còn không có bổn trụ, còn các cái đại này thì làm sao mà có bổn trụ được. Các đại là đất, là nước, là gió, là lửa, thì làm sao mà có bổn trụ. Cái mắt là nó có thể thấy nè, tai có thể nghe nè, đó, mà còn tìm không ra bổn trụ, mà còn đất, nước, gió, lửa mà nó có bổn trụ trong đó thì làm sao được. Thành ra đây chỉ phá đơn giản thôi mà không có phân tích kỹ. Thì đó là phá về gọi là các cái đại mà nó sanh ra các cái căn theo cái số lượng của ngoại đạo chấp, thì trong đó các cái đại đó cũng không có bổn trụ. Nhưng bây giờ á thì ngoại nhân họ lại chấp qua, họ chuyển qua chấp. Nếu mà bây giờ họ nói là các cái căn á, mắt tai vân vân đó và các pháp mà khổ vui vân vân đó nó không có bổn trụ thì thôi cũng có thể chấp nhận được. Nhưng bây giờ á các cái căn mắt tai và các cái pháp đó nó lại có. Tất nhiên là các cái thứ này nó không có bổn trụ nhưng mà nó là có. Thì ngài ở đây là ngài phá lại. Nếu mà các cái căn mà mắt tai vân vân và các pháp khổ vui vân vân này á nó không có bổn trụ á thì bây giờ nó cũng nên không chứ, lấy cái gì mà biết nó là có. Tất nhiên là có bổn trụ á thì mới biết là có mắt thấy, có tai nghe. Còn bây giờ cái bổn trụ này nó đã bị phá không rồi á thì nhân cái gì, lấy cái gì mà biết rằng có những cái này, tức là có thấy có nghe. Thành ra ông chấp đó là chỉ chấp bướng thôi. Cho nên ở đây ngài mới giải thích là nếu mà mắt tai vân vân, khổ vui vân vân, các pháp này nó không có bổn trụ thì cái gì mà có các cái thứ mắt tai này, thấy không? Nó duyên với cái gì mà nó là có, duyên cái gì mà có các cái pháp mắt tai này. Thế nên các cái pháp mắt tai vân vân này cũng không. Thành ra như vậy À, cái đó là ông chấp, đó là chỉ là nghĩa là ông chấp, nghĩa là gượng thôi, chứ còn sự thật thì không có. À, do có cái vũ trụ đó, à, cho nên rồi mới có cái mắt thấy, có tai nghe đó, thì ông dùng cái đó thì nó còn nghe hơi hơi có lý thôi, thấy không? Còn bây giờ đã cái vũ trụ này đã phá rồi á, thì cái mắt thấy tai nghe này á, nó làm sao mà nó có được, thật có được, thấy không? Vì vậy cho nên ông chấp cái này nó cũng không thành, cho nên ở đây là cũng phá luôn. Để cuối cùng ngài kết luận lại, các cái căn mắt tai vân vân nó không có bổn trụ, nghĩa là hiện nay về sau nó cũng lại không, nghĩa là không phải là chỉ cái, trong cái lúc mình phá này nó không thôi, không, mà cả hiện nay cả về sau trong ba thời nó đều không, tìm cả ba thời đều không có cái bổn trụ đó. Vì vậy cho nên cuối cùng là nó vốn là không, không có phân biệt. Cho nên ngay đây là giúp mọi cái hí luận nó lặng lẽ, gọi là tịch diệt. Đó. Cho nên gọi là các pháp nó đều không. Đó. Thì như vậy đó là để cho mình thấy đây là phá cái gọi là cái thần ngã ở trong cái các căn này cũng như trong cái thân này. Thì để mà nói lại, thì như vậy họ chấp rằng cái trong cái thân này thì nó cũng có cái thần ngã thường trụ bất biến tự tại. Rồi mình cũng nói trong cái thân này nó có chân tâm, nó cũng thường trụ bất biến tự tại. Vậy nó khác nhau chỗ nào? Nếu không khéo thì như vậy là cái chân tâm của mình nó cũng bị phá luôn. Đó, thì vậy sao? Đó. Bởi vì ở đây á, họ chấp cái thần ngã này á, là chỉ cho họ chấp cái thằng ngã ngay cái thấy nghe phân biệt này. Cho nên là trước là nói đó, mắt thấy rồi nháy mắt là cái phân biệt suy nghĩ đó. Thì họ chấp là cái thấy cái động rồi cái suy nghĩ phân biệt thì chấp ngay cái gọi là trong cái tình thức phân biệt này nó có cái thằng ngã. Thành ra cái thằng ngã này là cái chấp cái phân biệt. Mà chấp cái phân biệt mà cho là cái thằng ngã thường trụ bất biến. Vì vậy cho nên nó không có cái lẽ thật. Còn cái mà mình gọi là chân tâm thường trụ đó là cũng ngay đây, cũng ngay cái thấy nghe này, ngay cái thân này, nhưng mà khi mà những cái phân biệt này nó lặn sạch kìa thì cái kia mới phải, thấy không? Vì vậy còn cái này họ chấp ngay cái phân biệt này mà lại cho là cái thần ngã chân thật thì cái đó là cái vô lý, cái là chấp cái sinh diệt mà cho là thật, mà đã chấp cái sinh diệt mà cho là thật, vì vậy cho nên họ đi trong sinh diệt tu hoài nó cũng vẫn còn sanh tử luân hồi hoài không hết, thấy không? Còn cái này mình nói nó có sẵn trong này, nhưng mà những cái sanh diệt này khi mà lặn sạch kia thì mới cái kia mới hoàn toàn là thật, không? Vì vậy cho nên nó không phải giống nhau. Thì hiểu được cái chỗ này rồi thì mới không có kẹt, chứ nhiều khi người ta bẻ lại mà chính cũng cái chỗ này rồi cũng nó có ảnh hưởng đến cái phần tu của mình. Nhiều khi mấy vị mà gọi là mới tu có công phu một phần rồi nó có sáng được lên chút, cái thấy giống như là cái chân tâm mình nó sờ sờ ở đây, không thì vậy là nghe nó là như vậy là chấp cho như là chân tâm nó hiện tiền, không không đó là chân tâm hiện tiền rồi, nhưng mà sự thật không phải chân tâm hiện tiền đâu, chỉ mới thoáng thấy thôi, không? Khi mà mình đã sống được nó thuần thục trong này rồi thì mới thật là chân tâm hiện tiền, chứ còn cái đó là mình chỉ thoáng thấy thôi, nhưng mà rồi những cái tỉnh thức sinh diệt nó cũng vẫn che đó thôi, thoáng thoáng vậy thôi, chứ chưa phải là chân tâm hiện tiền. Vì vậy cho nên là mới thấy vậy tưởng như là chân tâm hiện tiền rồi cái thì giống như là hết còn tu nữa rồi, bây giờ hết tu rồi, đủ rồi, không phải không, nó hiện tiền luôn rồi đó. Vì vậy cho nên là cứ lo nghĩa là đi nói cho đã miệng đó, đã miệng rồi rốt cuộc rồi một thời gian thì những cái tập khí cũ nó nổi dậy, nó nổi dậy rồi thì tất nhiên là rồi cũng dở như ai. Rồi có khi do cái hứng quá nói đã cho đã miệng đó thì nó tổn phước. Tổn phước rồi thành ra rồi cái thì nó đi xuống. Thành ra rồi mới đầu thấy như hay mà rồi sau sau thấy nó lại dở. Mà chính cái đó là cái lầm. Cái đó dễ làm lắm. Bởi vì khi mà mình mới chợt thấy thì thấy giống như là nó hiện tiền rõ ràng thiệt. Cái đó nó sẵn có đời nào bây giờ rồi nó hiện tiền rồi. Nhưng mà không phải vậy. Mới thấy nó hiện tiền đó nhưng mà rồi... khi mà nó qua rồi thì những cái vẫn còn sống trong cái tình thức thôi, mình vẫn còn sống trong cái tình thức, vì vậy cho nên cũng bị kẹt trong những cái tình thức. Khi mà sống cho được thuần thục trong đó rồi thì bây giờ nó mới là thật sự là nó luôn luôn nó hiện tiền, thì vậy mới là thật chân tâm hiện tiền. À, thì cái đó là cái phải khéo kỹ, chứ không khéo thì nó cũng dễ lầm như ai. Đó là qua cái bài gọi là phá cái bổn trụ.